Chiêu 182, Hoang Thổ Bi. Khi mọi người trong sơn cốc còn đang sững sờ, bỗng có ai đó kêu lớn, Hỏa Phượng quả biến mất rồi. Quả nhiên, câu nói này vừa ra, sự chú ý của mọi người lại tập trung vào gốc cây kia, nơi từng có Hỏa Phượng quả. Nhưng bây giờ lại trống không, không còn một quả nào. Lần này, tất cả mọi người hoảng loạn. Họ khổ đợi bao lâu, kiềm chế không xuất thủ chỉ vì chờ Hỏa Phượng quả chín, nhưng lại có kết quả như vậy. Trong nháy mắt họ đều điên cuồng. Đầu tiên là bị một người bí ẩn xông vào sát thương đồng loại. Sau đó lại xuất hiện một người cường hãn như quái vật để ngăn cản người kia. Cuối cùng lại bị một đứa trẻ nhỏ ném ra khỏi sơn cốc. Cái này cũng thì thôi, dù sao chết không phải họ. Nhưng Hỏa Phượng quả lại đột nhiên biến mất. Họ chắc chắn là có người lợi dụng lúc loạn để lấy đi. Nhiều người như vậy không thể biết là ai trộm, nhưng họ chắc chắn là người đó chưa chạy, nếu không sẽ gây ra sự truy sát của mọi người. Vậy thì chỉ có giết sạch nơi này mới có thể lấy được Hỏa Phượng quả. Nghĩ như vậy, trong nháy mắt họ đều có ý định này. Nếu như trước đây hơn 300 người còn ở đây, cái này có thể phát hiện được người trộm cũng không ai dám giết loạn. Nhưng bây giờ chỉ còn hơn 100 người và hầu hết đều bị thương, cơ hội của họ lớn hơn nhiều. Khi hơn 100 người trong sơn cốc đang chém giết điên cuồng, ở ngoài sơn cốc 20 dặm có một ngọn đồi, 4 người và một con cáo xuất hiện. Nhưng Tôn Ngộ Không và Diễm Thần lại nằm trên mặt đất không ngừng thở dốc. Tề Chiếu thì ngồi ở một bên với vẻ bất mãn, không biết nghĩ gì. Tiểu Hồ Ly dùng cái đuôi cuốn lấy 3 quả trái cây và liếm miệng, còn Ô Mai thì cau mày tức giận. Chỉ là cái khuôn mặt xinh xắn của nàng ta làm cho người ta không thấy phẫn nộ mà lại thấy rất đáng yêu. Ta mới vừa rồi muốn khích lệ hai người tới, ta cho rằng hai người là để thu hút sự chú ý của bọn họ cố ý biến thân rồi đại chiến. Ai biết, hai người lại là thật sự đánh. Ha ha, Tiểu Diễm hắn không tệ đâu, có thể cùng hầu tử đánh ngang tay, không tệ cái đầu của ngươi. Hai tên ngốc này, nếu không phải ta xuất thủ, hai người họ chắc chắn sẽ chết chung. Còn ngươi cái khỉ ngốc này, lúc nào cũng nhập ma không tốt, lần này lại lúc này quả thực làm ta tức chết. Hóa ra khi Ô Mai và Tiểu Hồ Ly vừa rời đi không xa, Ô Mai bỗng nhiên cảm nhận được trong sơn cốc truyền đến từng đợt ma khí và tà khí. Liền biết có chuyện không ổn, sau đó quay lại sơn cốc, đi vào liền thấy Tôn Ngộ Không và Diễm Thần đang đại chiến. Ban đầu nàng ta cũng nghĩ hai người họ là giả vờ để thu hút sự chú ý, nhưng rất nhanh phát hiện hai người họ là đang đánh nhau sinh tử. Nàng ta không kịp nói gì, liền phi thân vào, một tay một cây bắt lấy kim cô bổng của Tôn Ngộ Không và bảo liệt phượng hoàng của Diễm Thần, rồi ném hai người ra khỏi sơn cốc. Bị Ô Mai ném đi rồi lại bay xa rơi xuống đất. Tôn Ngộ Không ý thức bỗng nhiên tỉnh lại, nhưng chủ yếu là do trấn giới thiên bi bị cái gì lực lượng kìm hãm, cái 3000 hoang thổ cũng biến mất. Ý thức tỉnh lại, nhưng thân thể lại hoàn toàn không chịu kiểm soát. Diễm Thần quay đầu nhìn sang bên kia thấy Tôn Ngộ Không nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích, liền cười khinh bỉ. Ta mạnh hơn hắn một chút, chỉ là ta còn có thể động, ha ha. Chẳng qua các ngươi yên tâm, ta không chết được đâu, cũng là do Ô Mai ném ra, ta cảm thấy toàn thân tan ra thành từng mảnh. Nguyên lai ta nghĩ trong chúng ta lợi hại nhất là Tê Chiếu đại ca, hiện tại xem ra là Ô Mai tiểu muội muội. Nghe Diễm Thần gọi mình Ô Mai tiểu muội muội, Ô Mai tức giận nhìn hắn ta. Diễm Thần, cái quả này rất hữu ích cho ngươi đấy. Lúc này Tê Chiếu bỗng nhiên hỏi, không phải rất hữu ích, mà là cái quả này chính là dành cho ta, ha ha. Chẳng qua cái quả này là chúng ta cùng nhau lấy được, phân phối thế nào, nghe theo Tê Chiếu đại ca đi. Nói xong, Diễm Thần đã có thể tự tự ngồi dậy. Nhưng ngồi dậy sau việc đầu tiên là vội vàng lấy ra nhiều đồ vật trong không gian giới để tặng Ô Mai. Vốn cho rằng nàng chỉ là một cô bé bình thường, nhưng bây giờ Diễm Thần cũng không dám xúc phạm nàng. Tê Chiếu suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Tôn Ngộ Không. Lúc này thân thể của hắn cũng có chuyển biến tốt. Hắn đã uống một số đan dược để bổ sung linh hồn lực lượng, rồi lắc đầu, báo hiệu không có ý kiến. Lúc này Tôn Ngộ không còn quan tâm đến cái quả kia, mà chỉ đắm chìm trong ký ức của lúc vừa nhập ma. Hắn vừa mới nhập ma trong một khoảnh khắc, ý thức đã vào trạng thái hỗn độn, nhưng khi tỉnh lại, có thể nhớ lại rõ ràng cảm giác của lúc đó, loại cảm giác tùy tiện thu hoạch sinh mệnh, loại cảm giác có thể dùng thiên địa lực lượng cho mình, loại cảm giác có thể hấp thu năng lượng của người khác, lúc này tất cả đều hiện ra trong óc hắn. Nhìn thấy Tôn Ngộ không lắc đầu, Tê Chiếu biết hắn cũng không quan tâm đến cái quả này. Sau đó lại hỏi Ô Mai, Ô Mai lúc này cầm trong tay một nắm lớn đủ loại đồ ăn vặt, vẻ mặt hài lòng, dường như đã tha thứ cho Diễm Thần. Lúc này nhìn thấy Tê Chiếu hỏi Diễm Thần, cũng lắc đầu, cái quả này mặc dù tốt, nhưng chúng ta ăn nhiều nhất cũng chỉ là bổ sung một số hỏa diễm đặc hiệu cho linh hồn lực lượng, cũng không có gì lớn dụng. Diễm Thần, cái quả này 3 quả, ngươi 2 quả, tiểu hồ ly 1 quả, có ý kiến không? Chưa kịp chờ Diễm Thần trả lời, tiểu hồ ly reo lên một tiếng, rồi dùng cái đuôi cuốn lấy 1 quả trái cây đưa qua, rồi vài miếng đã ăn sạch. Nhưng tiểu hồ ly cũng rất hiểu chuyện, đang ăn trái cây thì đã đem 2 quả còn lại đưa cho Diễm Thần. Diễm Thần nhận lấy trái cây, không ngay lập tức ăn, mà lại duỗi ra một tay đặt lên thân tiểu hồ ly. Ngay lập tức, một luồng nhiệt lực hòa tan của Phượng Hoàng từ cánh tay của Diễm Thần chảy vào thân thể của tiểu hồ ly. Nguyên lai do ăn hỏa phượng quả mà có chút khó chịu. Tiểu hồ ly lập tức cảm thấy thoải mái, rồi kêu vài tiếng và ngủ quên. Nhìn thấy tiểu hồ ly không sao, Diễm Thần nói với Tê Chiếu, cái quả này chứa rất nhiều địa hỏa diễm tạo hóa chi lực. Nếu không có ta dùng phượng hoàng nhiệt lửa để dưỡng hòa và tịnh hóa, sợ trạm vấn đề, nhưng bây giờ không sao, đợi nàng ngủ một giấc tỉnh lại sẽ có biến hóa lớn. Còn ta, sau khi ăn trái cây này sẽ ngủ say, mong ngươi giúp ta hộ pháp. Tê Chiếu gật đầu, bày tỏ không có vấn đề. Sau đó Diễm Thần liền ăn nhanh 2 quả hỏa phượng quả, rồi toàn thân dần dần bốc lên một ngọn lửa màu đỏ tươi. Nhưng ngọn lửa này lại không nóng, ngược lại rất ấm áp. Trong ngọn lửa ấm áp này, Ô Mai cũng bò vào bên tiểu hồ ly, dùng cái đuôi lông xù che chắn, rồi ngủ say. Còn Tê Chiếu cảm thấy hỏa quang ấm áp, trong lòng cũng thoải mái. Hắn quay đầu nhìn Ô Mai đang ngủ, có chút suy nghĩ, dường như đoán được thân phận thật sự của nàng. Thực lực mạnh mẽ, nhưng đã chết, lại có hình dáng của một đứa trẻ 8-9 tuổi. Lực lượng khủng khiếp, không sợ Diễm Thần Phượng Hoàng Hỏa hay Tô Ngộ Không Hoang Vu Cát, lại rất thương yêu tiểu hồ ly. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một người trong quá khứ có thể giống Ô Mai như vậy, liệu nàng có phải là... Nghĩ đến Ô Mai có thể là người đó, Tê Chiếu mặt tràn đầy kinh ngạc, hắn nhanh chóng che giấu cảm xúc, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài. Tê Chiếu, ngươi có thể nói cho ta biết về trấn giới thiên bi này được không? Ta cảm thấy trong nó có một con ác ma khủng khiếp. Ngay khi Tê Chiếu đang suy tư, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên hỏi. Sau khi uống đan dược khôi phục, Tôn Ngộ Không đã khỏe hơn nhiều. Bây giờ đang tựa vào vách núi, gương mặt nghiêm túc. Xem ra ngươi cũng đã phát hiện ra, ai, không biết ngươi có được trấn giới thiên bi này là may hay rủi. Theo lý thuyết, trấn giới thiên bi này là do chính đại thần quốc của ngự thổ giới tạo ra để trấn giữ thiên bi. Nhưng sau đó ngự thổ giới bị các đại thần quốc còn lại liên minh tiêu diệt. Lý do là vì trấn giới thiên bi này có khả năng hấp thu thôn phệ của mọi sinh vật. Không chỉ là những người của biệt quốc, mà cả những sinh linh của chính ngự thổ giới cũng bị hấp thu để phòng tránh trấn giới thiên bi này trở thành tai họa. Các đại thần quốc mới liên thủ tiêu diệt giới chủ của ngự thổ giới, nhưng sau đó trấn giới thiên bi lại biến mất không rõ tung tích, và từ đó không còn xảy ra chuyện hấp thu thôn phệ nữa. Các đại thần quốc cũng chỉ trong bóng tối tìm kiếm bi này mà thôi. Nói xong những điều này, Tê Chiếu cũng có chút hoài niệm. Một lúc sau, im lặng. Trấn giới thiên bi ra giới hoang vu, thôn phệ thiên địa không người ngăn cản. Là ma hay là thần cần phải xác định chính bia tụ hợp, khiến sinh linh khốn khổ,